Lục Hòa Lục Độ ngày 12 tháng 9 năm 2000. Điều thứ hai của Lục Hòa Kính là giới hòa đồng tu. Chữ giới này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Chữ giới này là nói quy củ. Quy củ cũng không nhất định, gọi là nhập cảnh tùy tục. Ngày nay chúng ta đến Mã Lệ Á, cái quốc gia này, chúng ta phải tuân theo hiến pháp quốc gia của Mã Lệ Á, chúng ta phải tuân theo pháp luật, quy tắc, điều lệ của Mã Lệ Á, nhân tình, phong tục, tập quán của địa phương này đều phải tuân theo mọi thứ, thì mới có thể được đại chúng bên này hoan nghênh. Nếu bạn không thể tuân theo thì bạn không thể cùng nhau sinh sống với nhân dân của nước này. Cho nên bất luận ở quốc gia nào hoặc ở địa phương nào, nếu bạn hiểu được tuân theo pháp luật, quy tắc, điều lệ, phong tục, tập quán của nước đó, thì bạn mới có thể cùng với xã hội đó hòa thuận sống chung với nhau. Bạn hãy xem, hai điều này rất quan trọng. Một điều là lý luận kiến giải, một điều là nhất định phải tuân theo phép tắc. Cho nên giới hòa đồng tu là trong Luật Hòa Kính là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Kế đến là thân hòa đồng trụ. Chúng ta cùng cư ngụ sống trong khu vực này, gọi là đồng trụ. Điều thứ tư là khẩu hòa vô tranh. Nhất định phải tránh khỏi tất cả sự tranh luận. Có thể biện luận nhưng không thể tranh luận. Biện luận là nói lý, càng nói thì lý càng rõ ràng. Tuyệt đối không nên tranh chấp. Trong tranh chấp thì dùng cảm tình làm việc. Biện luận là thuộc về trí huệ, là thuộc lý trí. Tranh luận là thuộc về cảm tình, thì khác nhau. Gọi là khẩu hòa vô tranh. Điều thứ năm là ý hòa đồng duyệt. Mọi người chúng ta cùng sinh sống với nhau rất là vui vẻ. Trong nhà Phật gọi là thường sanh tâm hoan hỷ và pháp hỷ sung mãn, tức là lúc mọi người cùng sống chung với nhau rất hoan hỷ vui sướng. Điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Cái gì là lợi? Tức là ngày nay gọi là cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần phải bình đẳng. Bình đẳng trên sinh hoạt thì làm không được. Tại vì sao? Về nghiệp báo của mỗi một người khác nhau, thì làm sao mà bình đẳng? Nên Phật dạy cho chúng ta tu bình đẳng. Người giàu có phải giúp cho người nghèo khổ thì là bình đẳng. Người bần cùng phải kính trọng người giàu sang, người giàu sang phải thường tiếp tế cho người bần cùng, thì là bình đẳng rồi. Đó là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Hiện nay mọi người trong xã hội phổ biến nhất là kiếm tiền. Trong đầu óc đều nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền, có thể kiếm được tiền hay sao. Nếu có thể kiếm được tiền, xin thưa với quý vị, thì tôi không đi học Phật, thì tôi chuyên môn đi học kiếm tiền. Kiếm không được. Vì sao kiếm không được? Vì trong mạng không có. Người ta phát đại tài, làm ăn lớn, buôn bán lớn, còn trong mạng của ta không có tài. Họ đem việc làm ăn buôn bán giao cho ta hết, ta làm không tới một tháng thì là thất bại, bị phá sản. Là nguyên nhân gì? Vì trong mạng không có tài. Phải hiểu được điều này. giàu sang ở trong mạng có. Trong mạng có tài, muốn bỏ cũng không bỏ được. Trong mạng không có tài, lại nghĩ ra phương pháp kiếm tiền cũng kiếm không được. Bạn đi trộm cắp, trộm được vẫn là trong mạng của bạn có. Nếu trong mạng của bạn không có thì nhất định là trộm không được. Trong mạng ta không có đi trộm, khi chưa trộm được thì là đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì trong mạng không có, cho nên kể cả trộm, trộm được, giật được đều là trong mạng có. Bạn nghĩ xem có oan uổng hay không? Bạn không trộm không giật, chỉ là chậm 2 ngày thì có được. Trộm giật là sớm được 2 ngày thì là trong mạng có, đều là trong mạng có. Cổ nhân thường nói quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Hai câu này nói được rất có đạo lý, nói được rất sâu sắc. Nếu trong mạng có tài, bất luận bạn làm nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên, nhân có duyên thì quả báo hiện tiền. Là do trong đời quá khứ tu nhân. Cái nhân của giàu có là gì? Là tài bố thí. Bạn không tu tài bố thí thì bạn làm sao có tài? Quả báo được thông minh trí huệ là do pháp bố thí. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Quả báo được khỏe mạnh sống lâu thì Phật dạy cho chúng ta phải tu vô úy bố thí. Cái gì gọi là vô úy bố thí? Tức là tất cả chúng sanh khi nhìn thấy bạn thì vui mừng, không sợ bạn, gọi là vô úy. Trong tam phước, điều thứ nhất là lòng từ không sát. Bạn không giết chúng sanh, không làm hại chúng sanh thì chúng sanh nhìn thấy bạn đều sanh lòng vui mừng. Quả báo của bạn là khỏe mạnh sống lâu. Nhân như thế nào thì nhất định quả như thế đó. Không tu nhân mà mong cầu quả báo, không có chuyện tốt như vậy. Cho nên chúng ta mong cầu giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu thì bạn nhất định phải tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Con người tôi lúc còn trẻ không có phước báo, đã bần lại tiện. Bần là không có tiền của, tiện là không có địa vị. Vả lại mạng sống ngắn ngủi. Rất nhiều người xem tướng bối mạng, họ nói tôi chết non, tôi tin tưởng. Năm 26 tuổi tôi gặp được Phật Pháp, cho nên tôi phải hiểu rõ minh bạch những đạo lý này rồi. Sau đó hoàn toàn sửa lỗi những thói quen, thói hư tật xấu trước kia. Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc đó lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi. Tôi đã xem mấy chục lần, tôi rất là cảm động. Những thói hư tật xấu năm xưa của ông Viên Liễu Phàm tôi hoàn toàn có hết. Cũng điều đã phạm, phước báo của ông ta lớn, tôi không sánh bằng, phải làm sao đây? Đây cũng là một cảnh giác rất lớn cho tôi. Sau khi đọc xong, trong tâm phản tỉnh, phải hồi đầu. Gặp được Phật Pháp thì mới thật sự gọi là được cứu. Tôi thật sự đã hồi đầu. Tôi chọn cái nghề nghiệp này là do Đại sư Trương Gia thay tôi quyết định. Ngài khuyên bảo tôi đi xuất gia hoằng pháp lợi sanh. Ngài thay tôi quyết định. Sau khi tôi đã quyết định xuất gia, tôi bèn hỏi thầy bảo con xuất gia phải đến nơi nào xuất gia, thì Ngài bảo với tôi rằng con không nên đi tìm pháp sư, không nên đi tìm đạo tràng. Tôi hỏi vậy thì đến nơi nào để thế độ? Ngài nói nếu con đi tìm pháp sư nhưng vị pháp sư đó không nhận lời thì con sẽ sanh phiền não. Tôi trả lời: đúng vậy, nếu tôi đi tìm pháp sư cầu thế độ, họ không chịu thế độ cho tôi, không nhận tôi làm đồ đệ, thì tôi dĩ nhiên là sanh phiền não. Đại sư Dương Gia nói rất đúng. Tôi hỏi: vậy thì phải làm tới đây. Ngài nói: nên cầu Phật Bồ Tát, cầu sự cảm ứng. Cái phương pháp này tuyệt diệu không thể tả. Ngài nói với tôi rằng: tại trong cửa Phật có cầu thì ứng, dùng tâm chân thành mà cầu tức liền cảm ứng. Đoạn khai thị này là ảnh hưởng cả đời tôi, cho nên tôi liền cầu nguyện ở trước tượng Phật Bồ Tát. Quả nhiên mấy năm sau thì sự cảm ứng hiện tiền. Vị pháp sư đó đến thỉnh tôi xuất gia. Trong khoảng một tháng rưỡi, pháp sư sai người đến thỉnh tôi 9 lần. Tôi thấy tâm của pháp sư rất thành thì tôi mới nhận lời của pháp sư. Thầy dạy tôi nay đã ứng nghiệm. Tôi đi thọ giới cũng là cầu nguyện ở trước tượng Phật Bồ Tát. Khi thời tiết nhân duyên đến thì có người đến khuyên thỉnh tôi. Cả đời tôi đều bị động mà không làm chủ động. Chúng ta phải thành tâm thành ý mà cầu. Đức thật là tại trong cửa Phật có cầu thì ứng. Chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành mà cầu, tuyệt đối không vì cá nhân, phải vì chánh pháp trụ lâu ở thế gian, phải vì văn pháp lợi sanh giúp cho mọi người. Trong đời này tôi không có đạo tràng, ở đạo tràng của người khác. Tại vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có đạo tràng. Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật đều ở đạo tràng của người khác. Tôi ở trong ngôi học hội này, tôi chỉ cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Hôm nay chúng tôi ở trong ngôi giảng đường này 2 tiếng đồng hồ, tôi ở trong này làm chủ nhân. Tôi có quyền sử dụng, tôi không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của ông chủ. Điều này rất vui sướng, không có gánh vác một tí nào. Tôi cũng không cần tu sửa nhà cửa, cũng không cần quản lý. Suốt đời sống được vô cùng vui sướng, cái gì cũng không cần, nhưng cũng không thiếu cái gì. Thật là quá tự tại. Đó là Phật dạy cho tôi. Chúng tôi y giáo phụng hành thì có thể chứng được. Nhà Phật gọi là tính giải hành chứng, thì chúng ta có thể chứng được, thì có thể hoạch được. Được sự lợi ích này chia sẻ cho tất cả đại chúng cộng hưởng. Tuyệt đối tự mình không thể độc hưởng. Đặc biệt là tiền tài, tài và pháp đều phải cùng với đại chúng cộng hưởng. Tại vì sao? Vì bỏng sẻn thì tương lai quả báo là bần cùng. Lận pháp, quả pháp, quả báo là ngu si. Chúng ta không muốn bần cùng, cũng không muốn ngu si. Vậy thì nhất định phải tu bổ thí. Rất nhiều vị đồng tu, kể cả những vị lão pháp sư trước kia, pháp sư Diễn Bồi cùng với tôi rất thân thiết. Những vị bậc trên hoạt động vai với tôi, họ cũng thường cảm phục, nói rằng vắt pháp viên của pháp sư Tịnh Không rất tốt, mọi người đều sánh không bằng. Pháp viên từ đâu mà có? Là do bố thí. Phải cùng với tất cả chúng sanh rộng kết pháp duyên. Tử chúng đồng tu cúng dường tiền cho tôi, nếu tôi không đem bố thí thì bây giờ xây cất một ngôi chùa lớn không thành vấn đề. Cũng có thể xây cất ngôi chùa rất lớn, nhưng tôi lại suy nghĩ đem tiền cất chùa, tức là đem tiền chôn xuống dưới đất, thật là đáng tiếc, không có hữu dụng. Cho nên không bằng đem tiền đi in kinh sách, làm băng giảng cassette, dĩa VCD lưu thông khắp nơi, kết pháp duyên với mọi người. Cái phương pháp này rất hay. Cho nên có rất nhiều đạo tràng, họ rất hoan nghênh tôi đến đạo tràng đó giảng kinh. Tôi đối với tất cả đạo tràng, đối với tất cả đạo tràng nhất định là khen ngợi ủng hộ. Tôi cùng với họ không có lợi hại xung đột, vì bản thân tôi không có đạo tràng. Tôi nhất định là khen ngợi đạo tràng, khen ngợi pháp sư, khen ngợi tín đồ, khen ngợi họ tu pháp môn đó. Trong khi tôi đang hoằng pháp, được tất cả mọi người cúng dường, tôi không biết có bao nhiêu tiền, bởi vì tôi không bao giờ mở phong bì đó ra xem có bao nhiêu tiền. Toàn bộ đều giao cho đạo tràng, không nhận một đồng xu nào. Cho nên đạo tràng rất thích tôi, thích tôi đến giảng kinh. Nếu như tôi đến đạo tràng của họ, tiền cúng dường của tín đồ tôi liền mang đi hết, tín đồ quy y tôi cũng lôi kéo đi hết, thì ngôi đạo tràng đó họ rất lo sợ, vị pháp sư này rất ghê gớm, lần sau không thỉnh ông ta đến. Thỉnh ông ta đến thì chúng ta bị tổn thất quá lớn. Cho nên mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, suốt đời đi đến nơi nào cũng là làm khách, tuyệt đối không làm chủ. Làm khách thì cuộc sống được thoải mái, đi đến đâu cũng có người ân cần tiếp đãi mình. Chủ nhân thì rất phiền phức, họ rất bận rộn không vui sướng. Đó là lợi hòa đồng quân. Cho nên Phật giảng cho chúng ta lục hòa kính. Quan trọng nhất là chữ kính. Kính người, kính việc, kính vật, thì chúng ta trong đời này thọ dụng vô cùng vui sướng tự tại, không gì sánh bằng. Cho nên sự vui sướng ấy là tự mình đi tìm. Tự bạn đã hiểu rồi thì cuộc sống của bạn nhìn thấu, buông xuống tự tại tùy duyên, thật là vui sướng. Chúng tôi hy vọng mỗi một vị đồng tu đều phải khéo học, đều biết tu học, thì bạn sẽ đạt được thật sự tự tại. Lúc tôi đang giảng kinh thường nói, sự tu học của Phật Pháp Đại Thừa thật sự có thể đạt được không già, không bệnh, không chết. Đây là hoàn toàn sự thật. Đích thật là không chết. Điều này còn quan trọng hơn tiền tài của cải. Ai ai cũng muốn trẻ mãi, không già. Mỗi ngày, con người trong cuộc sống vui sướng, không có một chút nào buồn rầu lo lắng, thì họ nhất định không sanh bệnh. Do đâu mà có sanh bệnh? Bệnh là do buồn rầu lo lắng mà có. Trong tâm bạn có phiền não, có buồn rầu lo lắng, thì bạn sẽ mau già yếu, thì bạn sẽ sanh bệnh. Bạn phải buông xuống tất cả phiền não buồn rầu lo lắng, thì bạn vĩnh viễn sẽ không sanh bệnh, vĩnh viễn sẽ không già yếu. Ở Tân Gia Ba có một vị đã nêu gương tốt, đó là cư sĩ Hứa Triết. Năm nay bà 101 tuổi, bà sanh năm 1900. Chúng tôi đi thăm viếng bà, nhìn thấy trạng huống thân thể của bà khoảng chừng cùng với những người 30-40 tuổi không khác. 100 tuổi bà chưa hề sanh bệnh. Tôi tỉ mỉ mà quan sát bà chỉ mất một cái răng. Bà không có đi gắn răng giả, chỉ rụng mất một cái răng. Còn tai mắt thì thông minh, đầu óc phản ứng rất nhanh, thân thể khỏe mạnh, có thể ở trên cái đài này nhảy xuống cũng không sao. Đây là bà làm gương cho chúng ta. Nếu bạn hỏi bà vì sao thân thể được khỏe mạnh như vậy, vì bà suốt đời không có sanh phiền não, suốt đời không có nghĩ đến cá nhân mình. Bà khởi tâm động niệm đều nghĩ đến những người bệnh, người già, người nghèo khổ và những người không nơi nương tựa. Bà nghĩ đến những việc này, mỗi ngày bà đi thăm, đi chăm sóc cho họ, mãi cho đến bây giờ. Nếu không có hẹn trước thì tìm không được bà. Mỗi ngày bà đi giúp đỡ cho những người nghèo khổ, đi gánh gạo, mang rau cải biếu cho họ. Bà thật là rất hiếm có. Giúp đỡ người là việc vui sướng nhất, cho nên cuộc sống của bà vô cùng khoái lạc. Trước khi bà chưa quy y, bà là tu nữ, là một lão tu nữ. Trước kia đã từng xây dựng mười mấy ngôi viện dưỡng lão. Bà suốt đời chăm sóc người già, gọi là vô ủy bố thí, cho nên bà được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Cư sĩ Lý Mục Nguyên hỏi ngà bà: bác còn muốn làm việc gì? Bà nói: tôi còn muốn xây dựng viện dưỡng lão, nhưng chính phủ không chấp nhận cho bà làm, vì bà đã 100 tuổi, 101 tuổi, không thể xây dựng viện dưỡng lão. Đây là bà thứ bố thí được bà thứ quả báo vô cùng rõ rệt. Kế tiếp là Lục Ba La Mật. Đây là chỉ dạy cho cá nhân chúng ta. Đây là Phật chỉ dạy cá nhân cho chúng ta cách sinh sống như thế nào, cách làm việc như thế nào, cách đối xử với người, với việc, với vật như thế nào. Có 6 điều nguyên tắc. Bạn có thể tuân theo mà không trái nghịch, thì trong Phật Pháp gọi bạn là Bồ Tát. 6 điều này là hạnh Bồ Tát. Điều thứ nhất là bố thí. Ở đây nói bố thí là khác với ý nghĩa bố thí ở phía trước. Phạm vi của nó rất sâu, rất rộng. Đơn giản mà nói, tức là phục vụ cho chúng sanh. Phải phát cái tâm này. Con người chúng ta sống trong thế gian này không vì cá nhân mình, phải vì chúng sanh. Nếu vì cá nhân mình tức là phàm phu, vì chúng sanh là Bồ Tát. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải Bồ Tát. Cho thấy bậc Bồ Tát không vì cá nhân mình. Cái đầu tiên là không có ngã tướng. Dùng lời hiện nay đơn giản nhất mà nói, tuyệt đối không có ý niệm tự tư tự lợi. Nếu như khởi tâm động niệm mà còn có tự tư tự lợi, tức chẳng phải Bồ Tát, đó là hạng phàm phu. Trước kia chúng tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ hàng nhị thừa còn có ngã tướng, đây là tiểu thừa. Sau khi chúng tôi đọc xong kinh Kim Cang thì mới biết tiểu thừa cũng không có tự tư tự lợi. Trong kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, bậc tu đạo hoàng, đây là chứng sơ quả tiểu thừa, cũng không có nghĩ rằng chứng được quả tu đạo hoàng. Đây tức là đã lìa tướng. Họ chứng được quả tu đạo hoàng, nhưng họ không nghĩ rằng ta đã chứng được quả tu đạo hoàng. Họ không có cái ý niệm này. Nếu họ có cái ý niệm này thì họ chưa chứng quả. Đây tức là nói rõ chứng được sơ quả tiểu thừa thì họ hoàn toàn đã buông xuống tự tư tự lợi. Đó mới gọi là chân thật bố thí. Khởi tâm động niệm đều là nghĩ đến tất cả chúng sanh. Chúng sanh yêu cầu cái gì thì chúng ta phải tận tâm tận lực giúp cho họ cái đó. Chúng sanh có khổ nạn, căn nguyên của khổ nạn là vì không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó mới là căn nguyên. Hay nói cách khác, mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ thật sự giữa người với người, họ không hiểu rõ. Mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh thiên nhiên họ cũng không hiểu rõ, cho nên họ phá hoại sự cân bằng sinh thái của hoàn cảnh. Đây là họ không hiểu rõ mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh thiên nhiên. Họ không biết mối quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Rõ rệt nhất là sự xung đột với tôn giáo. Đây là họ không hiểu rõ mối quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Vì vậy chúng ta đã biết ngày nay cái quan trọng nhất là phải chỉ dạy cho đại chúng xã hội như thế nào, chỉ dạy cho mọi người hiểu biết rõ ràng ba mối quan hệ này. Đây chính là nền giáo dục của văn hóa đa nguyên. Chúng ta phải ở trên ba mối quan hệ này mà phục vụ cống hiến cho mọi người, xả kỷ vị nhân. Ở nơi thân phận của cá nhân chúng ta thì phải tích cực gánh vác công việc dạy học cho xã hội đa nguyên. Không những chúng ta phải dạy mà lại còn phải nêu gương. Chúng ta phải thật sự thực hành đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Tôn giáo và chủng tộc mà có thể đoàn kết thì xã hội tự nhiên an định, mới có hy vọng thế giới hòa bình. Đó là điều bố thí trong lục độ Ba La Mật. Trong lục độ điều thứ hai là trì giới, ý nghĩa cũng rất rộng. Không những thập thiện nghiệp đạo cơ bản giới điều của Phật giáo chúng ta, thập thiện và ngũ giới là Phật dạy căn bản tu học cho chúng ta, nhất định phải làm cho được rất viên mãn. Như những lời dạy quan trọng trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật dạy Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả thống khổ trong thế gian. Tất cả thống khổ trong thế gian là lục đạo luân hồi, lại mở rộng thêm tức là thập pháp giới. Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả thống khổ trong lục đạo thập pháp giới. Đó là pháp gì? Là ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tức là tâm của bạn thiện. Tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện. Quán sát thiện pháp là hành vi của bạn thiện. Làm con người nhất định phải tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện. Phía sau còn thêm một câu: không để cho tơ hào bất thiện xen tạp. Bạn thường nhớ như vậy thì thiện nghiệp viên mãn. Trong nhà nho gọi là chỉ ư chí thiện, tức là thuần thiện. Đoạn này vô cùng quan trọng. Con người chúng ta vì sao mỗi ngày cứ nghĩ ác? Quý vị nên biết, mỗi ngày nghĩ chuyện xấu thì con người sẽ sanh bệnh. Bệnh của bạn từ đâu mà có? Sanh bệnh là do suy nghĩ lung tung mới có. Nếu bạn thường thường nghĩ thiện thì bạn không bao giờ sanh bệnh. Bạn sanh bệnh nhất định là tâm bạn suy nghĩ lung tung, nhất định là nghĩ chuyện xấu. Lời của Phật nói không sai, đây gọi là trì giới trong lục độ. Dĩ nhiên là bao gồm tất cả pháp luật, quy tắc, điều lệ của thế gian. Cho nên bao gồm tất cả phong tục tập quán. Đơn giản mà nói, trì giới tức là tuân theo phép tắc, phải tuân theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền, phải tuân theo sự dạy chỉ dạy của thầy. Những phương cách sinh sống của đại chúng xã hội chúng ta phải tôn trọng, phải tuân theo. Điều thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại, phải có tâm nhẫn nại. Bất luận là đối xử với người, với việc, với vật đều phải có tâm nhẫn nại. Nhẫn nhục, chữ nhục này là vào thời xưa các pháp sư dịch kinh, đặc biệt vì người Trung Quốc chọn dịch cái danh từ này. Hai chữ vốn là nhẫn nại, vì sao lại gọi là nhẫn nhục? Vào thời xưa người Trung Quốc đối với nhục họ coi rất nặng, gọi là thà là chết không chịu nhục, cũng tức là chặt đầu có thể nhẫn, làm nhục không thể nhẫn. Xem chữ nhục này họ coi nặng như vậy, nên pháp sư dịch nhẫn nhục, làm nhục cũng phải nhẫn. Vậy thì còn có cái gì mà không nhẫn được? Cho nên cái danh từ này, cái danh từ nhẫn nhục này, đặc biệt là đối với hoàn cảnh đó của Trung Quốc mà nói. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên trong hoàn cảnh hiện thực, nếu có người hủy bán chúng ta, làm nhục chúng ta, thậm chí hãm hại chúng ta, chúng ta cũng phải nhẫn chịu, tuyệt đối không thể có ý niệm báo thù. Tại vì sao? Nếu chúng ta có ý niệm báo thù thì tương lai quả báo là oan oan tương báo, chưa hết chưa xong. Họ làm nhục ta, hãm hại ta mà ta có thể nhẫn chịu thì món nợ của chúng ta đã trả xong. Cho nên oan gia nên giải không nên kết. Phải hiểu cái đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ hủy bán ta, vì sao họ không hủy bán người khác? Phàm là việc gì đều có nhân quả. Ta biết họ hủy bán ta, họ làm nhục ta, họ hãm hại ta là trong đời quá khứ nhất định có nhân. Trong đời quá khứ ta làm nhục họ, ta hãm hại họ, nay trong đời này lại gặp nhau, họ đến báo thù, đó là đúng lắm, là lẽ đương nhiên. Nhất định phải nhẫn chịu thì món nợ này của chúng ta đã trả xong, lần sau lại gặp mặt là thì là bạn tốt, có thể hợp tác lẫn nhau, tuyệt đối không thể hoàn toàn tương báo. Đây là bí quyết hóa giải tai nạn, là bí quyết hóa giải oán thù. Nhà Nho gọi là nhân giả vô địch. Nhân là người có lòng nhân từ bác ái, trong tâm họ tuyệt đối không có oan gia đối đầu. Nếu trong tâm còn có mối bất bình với người khác, còn có lòng sân giận với người khác, còn có lòng bất mãn với người khác, thì bạn không phải là người nhân từ. Trong nhà Phật nói, bạn không phải là Bồ Tát. Nếu bạn là Bồ Tát, chỉ có thương người, tuyệt đối không có giận người. Cho dù người khác có hãm hại bạn, trong Kinh Kim Cang Phật có nêu ra thí dụ, nói nhẫn nhục tiên nhân là Bồ Tát. Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, tức là hiện nay gọi cắt xẻo thân thể là lăng trì xử tử. Cái hình phạt này rất tàn ác, tức là dùng con dao nhỏ cắt từng miếng thịt của bạn cho đến khi bạn chết. Không phải để cho bạn chết một cách mau chóng, mà là giày vò bạn cho đến chết. Tâm của nhẫn nhục tiên nhân không có một tí oán hận. Ngài đã thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát chẳng những không giận vua Ca Lợi mà còn cảm kích vua Ca Lợi. Vì sao Ngài lại cảm kích vua Ca Lợi? Nếu không có vua Ca Lợi dùng cái hình phạt này đối xử với Ngài thì làm sao có thể khảo nghiệm được công phu viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài? Cho nên Ngài không giận nhà vua mà còn rất cảm kích nhà vua. Trải qua cái trắc nghiệm này thì tu nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn, đã tốt nghiệp cái khoa mục này. Quý vị tu Bồ Tát đạo tương lai cũng phải trải qua cái quan ải này. Bạn nên biết rằng nếu bạn không nhẫn chịu thì bạn chưa có tốt nghiệp Bồ Tát đạo. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày đều phải nhẫn nhịn tất cả. Đặc biệt là xã hội ngày nay, chúng ta làm thế nào để cứu vãn cái xã hội này? Nhất định phải làm cái gương tốt cho mọi người xem. Vấn đề của xã hội ngày nay rất là nghiêm trọng. Phổ biến nhất là tranh danh đoạt lợi, buông tuồng tình dục. Tám chữ này là miêu tả toàn cả xã hội thế giới ngày nay. Thật là ghê gớm. Năm xưa thầy Mạnh Tử có cảm thán rằng, vua Luân Huệ hỏi ngài: thầy đến gặp tôi, đối với nước tôi có những lợi ích gì? Thầy Mạnh Tử nói được rất hay: thượng hạ giao chinh lợi, nhi quốc nguy hỷ. Nghĩa là cái quốc gia này của bạn, bạn là một quốc vương, mở miệng thì nói tranh lợi, tranh danh đoạt lợi, thì nhân dân của bạn cũng tranh danh đoạt lợi, toàn quốc trên dưới đều tranh danh đoạt lợi, thì vận nước của bạn sẽ nguy hiểm. Làm thế nào dạy cho quốc gia này an định giàu mạnh? Chỉ có dùng nhân nghĩa giáo hóa. Bạn phải hành nhân đạo, phải hành đạo nghĩa, thì mới có biện, thì mới là biện pháp cứu vãn quốc gia nguy vong. Ngày nay trên toàn thế giới đang tranh danh đoạt lợi, thì thế giới nguy hiểm là hiện tượng ngày thế giới tận thế. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng tôi có biện pháp cứu vãn. Họ tranh lợi, chúng ta bỏ lợi. Chúng ta không tranh với họ, chúng ta nhẫn nhường, làm cái gương tốt cho người khác xem. Quý vị nói quý vị không có tiền của, hình như không dễ sống. Còn tôi không cần một đồng xu nào mà cuộc sống của tôi còn vui sướng hơn quý vị, còn hạnh phúc hơn quý vị. Cho thấy không cần tiền cũng có thể sống được rất vui sướng, cũng sống được rất thoải mái. Không cần danh, cũng không cần địa vị, cũng không cần quyền lực, cái gì cũng không cần, mà cuộc sống vui sướng không gì sánh bằng. Hy vọng những người trong vòng danh lợi sau khi nghe rồi thấy được, hãy nên suy nghĩ cho kỹ. Hồi đầu là bến. Hai ngày trước chúng tôi giảng kinh ở chùa Cực Lạc Tân Thành đã giảng hết hai đêm. Pháp sư Nhật Hằng đại biểu trụ trì hỏi tôi: thưa Pháp sư, ngài thân tọa có cần cầm cây như ý hay không? Tôi không có cây như ý, nhưng trong chùa của họ có. Tôi nói không cần. Trên tay cầm cây như ý là dụng ý gì? Như ý là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Đầu của cây như ý là cong trở lại, là tượng trưng hồi đầu. Hồi đầu thì như ý, không hồi đầu thì không như ý, gọi là hồi thủ như ý. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa của biểu pháp. Xưa kia ở Trung Quốc, trong cuộc sống hàng ngày, bên trong bao hàm sự giáo dục rất sâu. Người lãnh đạo quốc gia đội cái mũ, phía trên là bằng phẳng, là tượng trưng cho người lãnh đạo quốc gia phải bình đẳng, phải đối xử với tất cả mọi người đều phải bình đẳng thì mới là người lãnh đạo tốt. Phía trước cái mũ còn có dây ngọc rủ xuống, có 12 sợi giống như rèm cửa sổ rủ xuống vậy. Đó là ý nghĩa gì? Nghĩa là nhìn sự việc không nên nhìn quá rõ ràng. Nếu nhìn quá rõ ràng thì với người cấp dưới rất khó làm việc. Chỉ cần đại khái không sai thì được rồi. Bạn hãy chú ý, cái mũ hai bên rủ xuống còn có hai cái bông tròn nhét lỗ tai. Nghĩa là người lãnh đạo nhìn sự việc không nên nhìn quá rõ ràng, cũng không nên nghe quá rõ ràng. Đại để không sai thì được rồi, thì thiên hạ thái bình. Còn những thuộc hạ cấp dưới, họ đội cái mũ thì khác nhau. Họ đội cái mũ giống như lầu thang vậy, phía sau cao, phía dưới, phía trước thấp, có hai tầng. Đó là ý nghĩa gì? Tầng phía trước là chính mình, tầng phía sau là người khác, là hy vọng người đến sau phải cao hơn ta, gọi là mũ tấn hiền quán. Không ganh ghét nhân tài, hy vọng ai nấy đều cao hơn ta, thì xã hội của chúng ta mới có tiến bộ, quốc gia mới có tiền đồ, nhân dân mới có hạnh phúc. Nếu tự mình nghĩ rằng ta cao hơn hết, tất cả mọi người đều không bằng ta, kể cả sự ăn mặc cũng là thời thời khắc khắc đánh thức bạn, và bạn phải luôn luôn ghi nhớ không quên. Thời xưa gọi sự ăn mặc là chương phục, tức là trong y phục bao hàm có văn chương. Không thứ nào mà không dạy học, không thứ nào mà không thời thời khắc khắc đang đánh thức chúng ta. Cho nên chẳng những chúng ta không ganh ghét người, và lại còn phải giúp cho người thành tựu, giúp cho người thành tựu việc tốt, không giúp người thành tựu việc ác. Bất cứ nơi nào cũng phải nhắc nhở người, bất cứ chỗ nào cũng phải giúp đỡ người. Đó là công đức vô lượng, công đức chân thật, luôn luôn vì xã hội, vì chúng sanh, không vì cá nhân mình, cũng không vì gia đình, cũng không vì đoàn thể của ta. Khởi tâm động niệm đều là vì toàn cả thế giới, mới có thể tuyển chọn thật sự nhân tài. Thứ tư là tinh tấn, tức là ngày nay chúng ta gọi là tiến bộ, càng ngày càng mới, mỗi ngày yêu cầu tiến bộ. Thứ năm là thiền định, tâm làm chủ được, tuyệt đối không bị hoàn cảnh bên ngoài làm lay động, không bị hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ, thì gọi là thiền định. Thứ sáu là bát nhã trí huệ, đối với tất cả sự vật đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đó là trí huệ, rõ ràng minh bạch mà không động tâm, không bị dụ dỗ, đều là thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí đều đầy đủ sáu cái ý nghĩa này. Đây là sự học tập của hạnh Bồ Tát. Trong việc ăn cơm, ăn cơm là bố thí ba la mật. Ăn cơm sao gọi là bố thí? Khi nãy đã nói bố thí là phục vụ cho chúng sanh, cái thân thể này của ta. Ăn cơm là phải nuôi cái thân thể này. Vì sao phải nuôi cái thân thể này? Vì thân thể này là công cụ phục vụ cho chúng sanh. Nếu ta không nuôi dưỡng cái công cụ này cho đàng hoàng thì không thể phục vụ cho chúng sanh. Cho nên ăn cơm là bố thí ba la mật. Lúc ăn cơm phải trì giới. Trì giới là ăn cơm, phải hiểu được quy củ của ăn cơm. Không thể ăn ngấu nghiến như cột sói vậy, cũng không thể tham ăn mỹ vị. Cho nên phải chú trọng dinh dưỡng, phải ăn ít, phải chú trọng vệ sinh. Không những chú trọng vệ sinh, còn phải giữ gìn vệ sinh, còn phải hiểu được giữ gìn lòng từ bi. Đây đều thuộc về trì giới. Đó là việc ăn cơm là trong lục ba la mật. Vệ sinh là chúng ta hiểu được việc ăn uống phải sạch sẽ. Vệ sinh là ăn uống phải chọn lựa. Món nào đối với tánh tình không tốt sẽ có ảnh hưởng thì không thể ăn. Nhà Phật chú trọng ăn chay. Trong việc ăn chay vì sao lại không thể ăn hành, không thể ăn tỏi? Có năm loại không thể ăn. Là nguyên nhân gì? Là giữ gìn tánh tình. Nếu ăn năm thứ này nhiều thì trên sinh lý sẽ phản ứng. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất rõ ràng, nếu ăn sống quá nhiều thì sẽ nóng giận, bị chọc tức nổi giận. Cho nên phải giữ gìn tánh tình. Trong việc ăn chay đều phải chú trọng, phải chọn lựa. Không ăn thịt của tất cả chúng sanh là nuôi dưỡng tâm từ bi. Cho nên trong việc ăn uống cũng là trì giới, tức là vệ sinh, gọi là vệ tánh. Giữ gìn tánh tình, giữ gìn tâm từ bi. Giữ gìn tâm từ bi là vô ý bố thí. Đó là phải chú trọng việc ăn uống. Việc ăn uống có cần nhiều hay không? Không cần. Ăn uống là bổ sung năng lượng. Sự tiêu hao của năng lượng, tiêu hao trên 90% là ở trên vọng tưởng. Nếu ít vọng tưởng thì sự tiêu hao của bạn cũng ít. Việc ăn uống của bạn sẽ tự nhiên ít. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, tăng đoàn của Ngài một ngày ăn một bữa thì đủ rồi. Họ không có vọng tưởng. Những người có nhiều vọng tưởng như chúng ta suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung. Nếu như một ngày ăn một bữa, không tới một tuần thì ngã bệnh, thì chịu không nổi. Vì lượng tiêu hao của chúng ta quá lớn, nếu không bổ sung đầy đủ thì không được. Như hiện nay quý vị lái xe vậy, chiếc xe nào hao xăng, nếu bạn không đổ đủ xăng thì xe không chạy. Đó là đạo lý như vậy. Cho nên phải biết năng lượng của mình tiêu hao bao nhiêu, phải bổ sung vừa đúng, không nên quá nhiều, cũng không thể quá ít. Đó là việc ăn uống trong trì giới ba la mật. Trong việc ăn uống cũng có nhẫn nhục ba la mật. Như bạn rất muốn ăn món này nhưng không thể ăn, bạn phải nhẫn nại. Như tôi rất muốn ăn ớt, rất thích ăn ớt. Lúc còn trẻ và lớn lên ở Hồ Nam, Quý Châu, nhưng bây giờ tuổi tác đã lớn, nếu ăn ớt thì dễ nóng nảy. Nhìn thấy ớt cũng phải nhẫn nại không thể ăn. Nhìn thấy mọi người ăn, ta không thể ăn. Bây giờ chẳng những không thể ăn ớt mà cả đồ chiên, đồ nướng cũng không thể ăn vì rất dễ nóng nảy. Tôi không thể ăn, nhưng tôi không thể bảo mọi người không ăn. Tôi nhìn mọi người ăn, tôi ở đó tu nhẫn nhục ba la mật. Nói đến tinh tấn, việc ăn uống ngủ nghỉ cũng phải yêu cầu tiến bộ. Đây là thuộc về tinh tấn ba la mật, cũng bao gồm thiền định bát nhã ở trong đó. Quý vị hãy nghĩ xem, ăn cơm, uống nước, từng ly từng tí đều đầy đủ lục độ ba la mật. Đó là việc nhỏ. Nếu nói rộng, tức là bạn xử sự đối người tiếp vật, làm công việc, toàn bộ đều đã thực hiện ở trong đó. Năm ngoái tôi ở Kuala Lumpur giảng kinh 2 ngày, trích lục trong phần kinh Hoa Nghiêm. Sau khi giảng xong, đêm hôm đó cư sĩ Lý Kim Hữu tổ chức buổi tiệc liên tiếp mời chúng tôi đến. Trong buổi tiệc tôi đã khai thị 1 tiếng đồng hồ. Tôi đã khai thị 1 tiếng đồng hồ làm thế nào đem lục độ ba la mật thực hiện trong khách sạn của ông ta. Bạn kinh doanh một khách sạn, làm thế nào đem lục ba la mật thực hiện trong sự nghiệp kinh doanh khách sạn của bạn? Vì các ngành các nghề đều là Phật pháp, từng ly từng tí cũng không lìa khỏi. Cho nên sau khi đã học Phật pháp, sự giáo dục của Phật đích thật là có hữu dụng. Cụ thể nói rõ đều nằm trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bạn xem trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thì thấy đại chúng đến tham dự pháp hội, tức là ngày nay chúng ta gọi là đoàn thể, có hơn 200 đoàn thể khác nhau. Đây là hiển thị ra đa nguyên văn hóa, không đồng dân tộc, không đồng chủng tộc. Họ đến tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, họ đều có thể thực hiện trong công việc nghề nghiệp, cuộc sống của họ. Hiện nay chúng tôi đang giảng đến Ca Lầu La Vương. Ca Lầu La Vương dịch thành tiếng Hoa gọi là Đại Bàng Kim Xí Điểu. Nó tiêu biểu cho ý nghĩa gì? Tức là ngày nay chúng ta gọi hạng người này là gánh vác sự việc, sự nghiệp hàng không. Mỗi ngày họ bay trên không, làm thế nào đem Phật Pháp thực hiện trong cuộc sống, nghề nghiệp của họ. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói, mỗi đoạn kinh văn là một ngành nghề Phật dạy cho họ phải thực hiện như thế nào. Cho nên Phật giáo là giáo dục sinh hoạt, Phật Pháp là phương pháp sinh hoạt, là chỉ dạy làm thế nào cuộc sống của chúng ta mỹ mãn, làm thế nào cuộc sống của chúng ta được vui sướng. Không những đời này kiếp này được vui sướng mỹ mãn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng phước. Cho nên là trí huệ viên mãn, phước đức viên mãn, là nền giáo dục cứu cánh viên mãn. Chúng ta mọi người đều có duyên, cái duyên này là do nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng thiện căn phước đức có được thành tựu. Nếu không thì không dễ gì gặp được. Trong bài khai kinh kệ có nói, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, cho nên phải có duyên mới gặp được. Đó đều là trong đời quá khứ thiện căn phước đức khởi hiện hành. Hy vọng chúng ta trong đời này cố gắng mà nắm lấy cơ hội, trong đời này nhất định phải thành tựu. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, mừng ngày hoa đẹp trăng tròn của chúng ta, ở tại nơi đây cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Cảm ơn quý vị.